Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 3 Nhận biết đấng tái tạo cuộc đời. Bác sĩ Mark Kinnon ở Bệnh viện FV Sài Gòn nhận được sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của nhiều người khi ông đã giải phẫu để tái tạo lại hình thể cho nhiều bệnh nhân phải trải qua những năm tháng khốn khổ, buồn tủi và đầy mặc cảm vì thân hình kỳ quái và sức lực yếu mòn, không thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác được. Chẳng hạn như vào đầu năm 2012, anh Hải được cắt bỏ cục bướu nặng đến 90kg mà anh phải đeo mang quá nặng nề. Hay giải phẫu chỉnh sửa khuôn mặt kỳ dị bởi khối u lớn quá nhanh trên mặt, che kín và kéo lệch mắt mũi môi của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thiên Ân vào cuối tháng 7 năm 2013. Đây quả là một sự thay đổi lớn đối với họ về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, cuộc sống mới của họ vẫn còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn khác nữa mà không ai có thể giúp họ được, ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là sự tái tạo đời sống tâm linh. Thật vậy, Chúa Giê-xu không những chữa lành bệnh tật mà thôi, Ngài còn chữa lành cả tâm linh nữa. Phúc âm Mác chương 2 ghi lại, khi người bại được khiêng đến bên Ngài để xin chữa lành, Ngài đã phán cùng người ấy rằng, tội lỗi con đã được tha, và hãy vác giường đi về nhà. Nghĩa là người không chỉ được lành lặn về thân thể, có khả năng tự vác nổi chiếc giường mà lâu nay mình vẫn nằm liệt trên đó, mà đồng thời người cũng được phục hồi tâm linh để có thể kết nối lại mối tương giao với Chúa, vì đã được Ngài tha thứ, không còn kể là tội nhân đáng bị chết mất đời đời nữa. Vì thế, sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 rằng, vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đây là lời xác quyết cho thấy có một sự tái tạo mới dành cho những ai thật sự ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ mới ở đây không phải là khuôn mặt mới, hình thể mới, công việc làm ăn mới, mà là một địa vị mới được tái sinh đổi mới để được làm con của Đức Chúa Trời. Đây cũng là một điều mầu nhiệm mà sứ đồ Giăng đã nói rằng, hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tái tạo cuộc đời mình. Trong bài học này, chúng ta sẽ học thế nào là ở trong đấng Christ và được dựng nên mới là như thế nào. Điều thứ nhất, ở trong đấng Christ. Người ở trong đấng Christ là người nhận biết chính mình có tội và khao khát được tha thứ, nên đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng, làm Chúa làm chủ cuộc đời mình. Người không còn bị đoán phạt bởi tội lỗi mình nữa, vì lời Chúa hứa trong Roma chương 8 câu 1 rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Người cũng được sạch vì biết nhờ sức Chúa mà vâng phục, làm theo lời Ngài dạy. Như lời Chúa Giê-xu đã nói, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Theo Giăng chương 15 từ câu 3 đến câu 4. Thật vậy, không có một hạnh phúc thấm đậm nào hơn là được ở trong đấng Christ. Nghĩa là được kết nối, tương giao thật ngọt ngào với đấng đã yêu mình và sẵn sàng chết cho mình. Thói thường người ta vẫn chờ trong một điều kỳ diệu nào đó xa vời. Nhưng mấy ai thấy được Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, Ngài đã ban cho tất cả mọi người để có thể trải nghiệm được phép lạ lớn lao mà trải qua các đời các kiếp đã giấu kín, nhưng nay đã tỏ ra cho các thánh đồ. Đó là sự tái tạo trở nên một cuộc đời mới bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, nếu đã nhận biết điều quan trọng này rồi, thì hãy cứ ở trong Đấng Christ như lời Chúa Giê-xu đã dạy, nghĩa là hãy cứ giữ chặt mối dây liên lạc với Ngài qua việc siêng năng cần mẫn, học Kinh Thánh và cẩn thận làm theo. Vì như vậy chúng ta mới được phước, được may mắn trong con đường mình, hay là được kết nhiều quả. Điều thứ hai, được tái tạo mới. Điều mới đầu tiên, như đã nói đó, là được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, không còn bị xem là tội nhân đáng chết nữa, mà là con thánh của Cha trên trời, bởi quyền phép của Chúa mà được sinh ra trong gia đình của Ngài. Điều mới thứ hai là được dẫn dắt ra khỏi nơi tối tăm để bước vào nơi có ánh sáng chiếu rọi, như sứ đồ Phi-e-rơ đã viết trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã từng trải kinh nghiệm này khi gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu trên con đường đến Đa-mách để bắt bớ đạo Chúa. Có thể nói, ông đang từ chỗ như hung thần, phủ bóng đen của sự chết chóc đến cho cơ đốc nhân khắp các thành xung quanh vùng biển Địa Trung Hải. Thế mà, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, ông được thoát khỏi cảnh tối tăm mù lòa để bước vào nơi có ánh sáng chói lói của Thiên Chúa, trở thành một người hoàn toàn mới mẻ, đầy sinh lực. Bởi năng quyền từ trên cao, có thể đem sự sáng cứu rỗi của Chúa soi thấu trần gian tăm tối để mở mang nước Chúa sáng láng khắp toàn cầu. Tái tạo mới còn được hiểu là được ban cho tấm lòng tươi mới, như lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên đoạn 36 từ câu 26 đến câu 27 có ghi: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới cho các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Thật vậy, con người cũ của chúng ta vốn bị nô lệ cho tội lỗi. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, nên không thể vâng giữ lời dạy của Chúa được. Vì thế, Đức Chúa Trời phải ban lòng mới, cùng với thần linh mới ngự vào lòng chúng ta, để tấm lòng bị chai cứng và đá sạn của tội lỗi cứ vấn vương chúng ta phải được cất khỏi. Nhờ đó chúng ta mới có thể cảm nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời đụng đến tấm lòng mình, mà được thôi thúc và có sức của Chúa để vâng giữ điều răn mạng lệnh của Ngài được. Tái tạo thành người mới còn hàm ý là được lột bỏ tánh xác thịt của con người cũ để dự phần trong bản tánh mới của Đức Chúa Trời, bởi sự hiện diện của Thánh Linh Chúa bên trong thân thể mới này, hầu cho có thể thích hợp với nơi chúng ta phải đến, đó là thiên đàng vinh hiển mà Chúa hứa sẽ đem chúng ta đến trong tương lai. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời, theo Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 9. Cũng chính vì thế mà Chúa Giê-xu đã bảo với ông Ni-cô-đem, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Thật vậy, không thể lấy công đức hay tu luyện kỳ công mà có thể đến được nước Đức Chúa Trời. Cũng ví như cho dù có cố gắng bắt chước cách sống giống như phong cách của một con vua, thì cũng chẳng bao giờ được trở thành hoàng tử hay công chúa được, vì không có chung huyết thống với nhà vua. Nhưng thật cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, mà đã bằng lòng đổ huyết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Và cũng bởi huyết hy sinh của Ngài mà những ai tin nhận Chúa sẽ nhận được quyền, được tái sinh, đổi mới để trở thành con cái Đức Chúa Trời. Bởi vì huyết vô tội của Chúa đã luân lưu trong đời sống của những kẻ thuộc về Ngài. Tái tạo thành con người mới còn thể hiện qua việc sẽ sống với mục đích mới, thích hợp với mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta. Đó là không phải quy hướng về mình, như thói thường nhân loại mới sinh ra vẫn sống theo bản ngã của mình, nhưng sẽ sống với ý thức mới, đó là bởi Ngài và vì Ngài, theo Cô-lô-se chương 1 câu 16. Như sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo Galati chương 2 câu 20. Tác giả Milan Kundera đã quảng bá tư tưởng yếm thế bàn bạc trong tác phẩm Điệu Vans khi cho rằng cuộc đời này quá xấu xa, con người trong đó cũng vô cùng tệ hại. Con người chẳng có gì là tốt đẹp cả. Cho nên cũng chẳng cần phải kéo dài dòng giống con người qua chuyện sinh con, cũng chẳng cần phải tái tạo nó làm chi nữa. Chính suy nghĩ này đã khiến cho nhiều người chỉ nghĩ đến sự hủy hoại đời mình và sống trong tình trạng bất hạnh, tuyệt vọng. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta không để những tư tưởng sai lệch ảnh hưởng đến niềm tin và hạnh phúc của cuộc đời mình, mà cần phải nhận biết rõ Đấng tạo dựng nên mình có năng quyền gìn giữ, bảo vệ và tái tạo cuộc đời mình một cách tốt đẹp để có thể sống bởi đức tin và sống bằng sự sống mới Ngài ban để hoàn thành mục đích tốt đẹp cho Ngài. Đó là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được cứu qua dòng huyết báu của Chúa Giê-xu, nên mỗi Cơ Đốc nhân đều phải có trách nhiệm nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo của cả vũ trụ trời đất và muôn loài vạn vật một cách khôn ngoan tuyệt vời bởi tình yêu. Ngài cũng là Đấng bảo tồn, giữ gìn mọi sự được vẹn toàn. Đồng thời, Ngài cũng chính là Đấng tái tạo cuộc đời của mỗi chúng ta từ chỗ hư mất đến nơi tốt đẹp, trọn lành để hưởng nước Đức Chúa Trời vinh hiển. Hãy cảm tạ, biết ơn và sống hữu ích cho Đức Chúa Trời từng ngày.
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Nguyện sống cho Giê-xu bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Sống cho Giê-xu bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay